tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cũng gây nên tỷ lệ bệnh uốn ván rốn, áp xe do tiêm chích, nhiễm trùng hậu sản chưa thể thanh toán được. Trong câu này có các lỗi sai. Từ gây nên biểu hiện một hoạt động với kết quả là tạo lập một cái gì đó, không phù hợp về nghĩa với từ thanh toán, giải quyết cho xong, làm mất hoặc chấm dứt một tình trạng nào đó. Từ tỷ lệ không phù hợp về nghĩa với từ thanh toán. Tỷ lệ có thể cao, có thể thấp, có thể tăng hoặc giảm, nhưng không thể thanh toán được. Có thể chữa như sau. Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cũng làm cho tỷ lệ các bệnh uốn ván rốn, áp xe do tiêm chích, nhiễm trùng hậu sản chưa thể giảm hẳn được. Hoặc tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cũng là nguyên nhân của việc chưa thể thanh toán được các bệnh uốn ván rốn, áp xe do tiêm chích, nhiễm trùng hậu sản. Có khi việc dùng thiếu hụt từ lại làm cho các từ khác kết hợp với nhau không đúng. Ví dụ, đến năm 2000 phải thanh toán hết các trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, phải đầu tư một số dụng cụ chuyên khoa cần thiết, tối thiểu cho các trạm y tế như răng, mắt. Cần chữa lại như sau. Phải đầu tư một số dụng cụ chuyên khoa cần thiết, tối thiểu cho các trạm y tế như các thiết bị về răng, về mắt. Để tránh ong bị trúng độc, ta chỉ nên phun thuốc sâu trước và sau khi hoa tàn. Mượn từ tạp chí Ngôn ngữ số 2 năm 1972. Câu trên mơ hồ về nghĩa. Muốn được hiểu chính xác, cần thêm vào một số từ khác. Để tránh cho ong khỏi bị trúng độc, ta chỉ nên phun thuốc trừ sâu ngay trước khi hoa nở và ngay sau khi hoa tàn. Có trường hợp dùng thừa các quan hệ từ không đúng với đặc điểm kết hợp của các từ. Ví dụ, thằng côn đã cuống quýt, xoắn lấy, cười hỏi với người đàn bà có giọng hát hay. Mượn từ tạp chí Ngôn ngữ số 1 năm 1972. Có thể viết cười với ai hoặc nói với ai, nhưng không thể viết hỏi với ai. Câu trên cần chữa lại là xoắn lấy cười nói với người đàn bà, hoặc xoắn lấy hỏi chuyện người đàn bà. Để lấy dịch vị nguyên chất, Pavlov đã cắt ngang thực quản cho chó, rồi khâu liền với da cổ cho hai đoạn đều thông ra ngoài. Mượn từ tạp chí Ngôn ngữ số 2 năm 1972. Ở câu này, dùng từ cho là không đúng với quan hệ kết hợp của từ cắt. Cần sửa lại là cắt ngang thực quản của chó. D. Lỗi về phong cách. Có những trường hợp do năng lực cảm thụ từ ngữ kém phát triển, người viết dùng những từ văn hoa bóng bẩy nhưng sáo rỗng, chẳng những không diễn tả chân thực được nội dung, cảm xúc mà tạo nên những câu văn ngô nghê, hài hước. Ví dụ, sau năm 1945, dân tộc ta đi lên từ trong đêm mờ xa xôi, lạnh cống của lịch sử, bước đi siêu vẹo, khoác tấm áo tả tơi nhiều mảnh vá. Mượn của Đinh Trọng Lạc. Người chiến sĩ cách mạng không sợ gió bão, mưa phùn. Có những trường hợp, người viết sử dụng từ không đúng phong cách ngôn ngữ của văn bản, đưa các từ ngữ chỉ dùng trong khẩu ngữ vào trong cả văn bản viết, không phải văn bản nghệ thuật, hoặc dùng từ không thích hợp với loại thể văn bản. Những trường hợp này do người viết chưa có ý thức rõ rệt về chuẩn mực phong cách. Ví dụ, hưởng ứng nhiệt thành lời kêu gọi của Bác Hồ, chúng tôi đã đi lính. Mượn của Đinh Thanh Huệ. Từ lính có thể dùng trong ngôn ngữ sinh hoạt, trong văn bản nghệ thuật để chỉ cả những người bộ đội của ta. Nhưng trong trường hợp này, một văn bản nghị luận cần dùng từ bộ đội. Có trạm y tế đang còn dùng bàn đẻ bằng gỗ, bằng tôm gò. Một số trạm y tế còn dùng chung bàn đẻ với bàn khám, bàn điều trị phụ khoa là một. Cụm từ là một dùng trong khẩu ngữ. Hơn nữa, trong câu trên đã có cụm từ dùng chung ở trước, nên là một thừa cần bỏ đi. Người viết câu văn trên mắc lỗi dùng từ, không phân biệt phong cách khẩu ngữ với phong cách ngôn ngữ của văn bản viết. Tuy nhiên, cần phân biệt lỗi dùng từ không đúng phong cách với việc sử dụng có ý thức các từ thuộc phong cách này vào một văn bản thuộc phong cách khác nhằm tạo nên hiệu quả biểu đạt nổi bật. Ví dụ, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Hồ Chí Minh. Cụm từ cố định thẳng tay vốn mang sắc thái phong cách khẩu ngữ, nhưng được dùng trong văn bản nghị luận, tuyên ngôn độc lập, tạo nên tính sinh động, biểu cảm. 2. Từ những điều đã nói ở trên, có thể đi tới một số vấn đề cần lưu ý như sau về quá trình phát hiện và sửa các lỗi về dùng từ trong văn bản. A. Muốn phát hiện và sửa chính xác các lỗi về từ, trước hết cần nắm bắt và lĩnh hội thật sát nội dung định diễn đạt của người viết. Để đạt được điều đó, cần căn cứ vào cả câu, cả đoạn văn, thậm chí cả văn bản mà trong đó từ được sử dụng. Đồng thời cần huy động những hiểu biết, những vốn kiến thức nhiều mặt đã tích lũy được. Chẳng hạn, đối với các trường hợp đã dẫn trên đây về thí nghiệm của Pavlov về phun thuốc sâu cho cây. Có nắm được nội dung định diễn đạt của người viết một cách chính xác thì mới phát hiện đúng và sửa đúng lỗi về từ. B. Khi sửa có thể thay từ, loại bỏ từ, thêm từ, thậm chí thay đổi thứ tự các từ và cả cách diễn đạt, nhưng cần đảm bảo tôn trọng, trung thành ở mức tối đa cả nội dung định diễn đạt và cả cách thức diễn đạt của người viết. Cần tránh những cách chữa làm thay đổi quá nhiều, làm khác biệt cả nội dung định diễn đạt và cả cách diễn đạt mà người viết sử dụng. Được như thế, việc sửa chữa mới bổ ích, mới có tác dụng uốn nắn lệch lạc, mà không phải là việc viết thay, viết lại. C. Việc chữa từ cần chú ý đến nhiều phương diện. Từ thay thế cho từ sai cần đảm bảo được sự đúng đắn về âm, về nghĩa, về quan hệ kết hợp với các từ khác trong câu và cả về đặc điểm phong cách của văn bản. Nếu chỉ chú ý chữa đúng về một mặt nào đó thì từ có thể vẫn sai ở một phương diện khác. D. Phát hiện và sửa chữa các lỗi về dùng từ không phải là việc làm chỉ có quan hệ đến ngôn ngữ, đến lời nói, câu văn, mà chính là liên quan mật thiết đến lĩnh vực nhận thức, tư duy. Do đó muốn khắc phục được các lỗi về dùng từ, hoặc muốn phát hiện và sửa chữa chính xác các lỗi đó, cần không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tư duy, đồng thời với việc tích lũy, bồi dưỡng vốn từ và nâng cao trình độ sử dụng từ. Bài tập thực hành chương 6. Bài tập 1. Chọn từ đúng nhất ở sau A, B, C hoặc D cho mỗi nội dung ý nghĩa sau đây. Tưởng nhớ người đã mất trong tư thế nghiêm trang lặng lẽ. Im lặng làm như việc chẳng quan hệ gì với mình. Trả giá thêm bớt từng đồng để mua được rẻ. Thầm nghĩ mình thua kém người và buồn dây dứt. A. Mặc cả. B. Mặc cảm. C. Mặc niệm. D. Mặc nhiên. Bài tập 2. Yêu cầu như bài tập 1. Trình ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên. Đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết. Giới thiệu ra để lựa chọn và bầu cử. Cử người giữ chức vụ cao hơn. A. Đề bạt. B. Đề cử. C. Đề đạt. D. Đề xuất. Bài tập 3. Yêu cầu như bài tập 1. Chịu cảnh sống khổ cực, lao đao, vất vả. Cách tổ chức các thành phần nhằm thực hiện chức năng của một chỉnh thể. Cách thức thực hiện một quá trình nào đó. toàn bộ nhà cửa, vườn tược, ruộng đất và những tài sản khác, chứng tỏ một sự làm ăn vững chãi, phát đạt. A. Cơ cấu. B. Cơ cầu. C. Cơ chế. D. Cơ ngơi. Bài tập 4. Yêu cầu như bài tập 1. Có sức lao động mà không làm việc, chỉ sống nhờ vào sức lao động của người khác. Lấy bớt đi một phần để hưởng riêng khi làm một việc chung hoặc làm cho người khác. Lợi dụng lúc người khác gặp thế bí để kiếm lợi hoặc buộc người khác phải cho mình hưởng lợi. Dỗ dành, lừa phỉnh để được hưởng của người khác. A. Ăn bám. B. Ăn chẹt. C. Ăn dỗ. D. Ăn bớt. Bài tập 5. Chọn từ thích hợp với mỗi nội dung ý nghĩa sau. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến. A. Nói hớt. B. Nói leo. C. Nói lót. Nói ra những điều mà người ta thường cho là có thể báo trước hoặc dẫn đến những điều chẳng lành. A. Nói dối. B. Nói điêu. C. Nói gỡ. Nói nhằm châm chọc nhưng có phần kín đáo điều không hay của người khác. A. Nói bóng. B. Nói kháy. C. Nói móc. Nói một cách phóng đại, quá xa sự thật. A. Nói dóc. B. Nói dối. C. Nói khoác. D. Nói ngoa. Bài tập 6. Chọn từ thích hợp với từng nội dung sau. Đứng ở giữa hai bên đối lập, không theo hoặc không phụ thuộc vào bên nào. Ở giữa có tính chất chuyển tiếp hoặc nối liền hai sự vật. Đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già. Tầng lớp giữa trong xã hội. A. Trung gian. B. Trung lưu. C. Trung niên. D. Trung lập. Bài tập 7. Hãy xác định sự giống nhau và khác nhau về nghĩa của các từ sau đây. A. Trung bình. B. Trung dung. C. Trung hòa. D. Trung thành. E. Trung thực. F. Trung trinh. Bài tập 8. Yêu cầu như bài tập trên. A. Làm bộ. B. Làm cao. C. Làm dáng. D. Làm đỏm. E. Làm nũng. F. Làm duyên. Bài tập 9. Những cách hiểu nghĩa của từ như sau là đúng hay sai. Làm lành, làm cho quan hệ trở lại thân thiết như cũ sau khi xảy ra giận dữ. Làm dáng, làm cho hình thức bên ngoài trở nên đẹp hơn bằng trang điểm, chải chuốt hay bằng điệu bộ. Trung độ, mức độ trung bình. Trung lưu, đoạn giữa của một dòng sông cùng với vùng phụ cận của nó. Bài tập 10. So sánh sự giống nhau và khác nhau về nghĩa của các thành ngữ sau đây. Thuận buồm xuôi gió. Thuận vợ thuận chồng. Thuận mua vừa bán. Bài tập 11. So sánh ý nghĩa và cách dùng của các thành ngữ. Ăn chay nằm đất. Ăn chắc mặt bền. Ăn chực nằm chờ. Ăn gió nằm mưa. Hoặc ăn gió nằm sương. Ăn gửi nằm nhờ. Bài tập 12. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau trong ý nghĩa của các thành ngữ. Ăn cháo đá bát. Ăn không nói có. Ăn mặn khát nước. Ăn thật làm giả. Bài tập 13. Các từ sau đây cùng có yếu tố nhân nhưng khác nhau như thế nào về nghĩa? Ân nhân, bệnh nhân, thi nhân, nhân cách, nhân văn. Hạnh nhân, nhân bánh, lạc nhân, nguyên nhân, nhân quả, nhân tố, hôn nhân, nhân duyên, phép nhân, nhân giống, nhân dịp, nhân tiện. Bài tập 14. Từ các nhóm từ sau đây, rút ra ý nghĩa và sự khác biệt về ý nghĩa của các yếu tố chung và trung. Cáo chung, lâm chung, chung thủy, chung khảo, chung kết, chung quy, chung thân. Trung bình, trung cổ, trung lập, trung niên, trung tuyến. Trung thành, bất trung, tận trung, trung kiên, trung nghĩa. Bài tập 15. Yêu cầu như bài tập trên với các yếu tố phụ sau đây: phụ huynh, phụ hệ, phụ tử, phụ mẫu. Chinh phụ, mệnh phụ, quả phụ, thiếu phụ, sản phụ. Phụ trợ, phụ đạo, phụ thuộc. Phụ lục, phụ tùng, phụ bản, phụ cận. Phụ trách, đảm phụ, tự phụ. Bài tập 16. Từ ăn trong các trường hợp sau giống và khác nhau về nghĩa như thế nào? Ăn cơm, thức ăn. Máy ăn dầu mỡ, xe ăn tốn xăng. Ăn đòn, ăn đạn. Ăn giải, ăn cuộc. Ăn con xe, chơi cờ. Da ăn nắng, cá ăn muối, nó ăn ảnh. Hồ dán rất ăn, banh xe rất ăn. Bài tập 17. Hãy nhận xét về việc dùng từ trong đoạn trích văn bản nghị luận kinh tế xã hội sau đây, chỉ ra đặc điểm nổi bật của chúng. Có người nói cả 10 kỳ họp quốc hội trong thời gian qua đều nêu vấn đề tiền tệ, tín dụng ra bàn bạc, giải quyết nhưng vẫn chưa gỡ ra được. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi lẽ lĩnh vực này cũng nằm trong sự vận động chung của nền kinh tế. Chúng ta không muốn đồng tiền mất giá, nhưng cứ xảy ra vì nền kinh tế còn khó khăn, thu không đủ chi. Không muốn có những cú sốc về giá vàng và đô la, nhưng cứ xảy ra vì còn buôn lậu, còn lợi ích cục bộ đặt trên lợi ích toàn cục. Không muốn phân biệt đối xử lãi suất tín dụng đối với các thành phần kinh tế của ngành hàng. Không muốn khoan nợ, treo lãi, gia hạn nợ, nhưng vẫn phải sử dụng các biện pháp tình thế. Không muốn căng thẳng tiền mặt trong dịp cuối năm, nhưng vẫn cứ xuất hiện vì cơ chế thanh toán chậm trễ, hoặc vì còn có những tiêu cực nhiêu khê ngay trong ngành ngân hàng, buộc khách hàng phải đối phó, né tránh. Khắc phục các mặt yếu kém đã và đang tồn tại nói trên là một quá trình, nhưng phải hết sức khẩn trương để tiền tệ và tín dụng thực sự là máu và mạch máu của nền kinh tế quốc dân. Hữu Hạnh và Nguyễn Văn Sản, năm 1992, dẫn theo Đinh Trọng Lạc, Thực hành phong cách học tiếng Việt, trang 111. Bài tập 18. Những từ ngữ được in nghiêng trong đoạn trích sau đây có giá trị và hiệu quả biểu đạt như thế nào? Những phát hiện làm thay đổi nhận thức. Trong 30 năm gần đây, nhiều phát hiện liên tiếp ở vùng Đông Phi đã làm thay đổi nhận thức về giai đoạn chuyển từ con vượn cuối cùng sang con người đầu tiên. Nghĩa là từ Australopithec đến Pithecanthrope. Một phần quan trọng trong các phát hiện này gắn liền với gia đình Louis Leakey. Sách giáo khoa sinh học 12. Từ được in nghiêng: cuối cùng, đầu tiên. Bài tập 19. Cho đoạn trích văn bản sau đây: cây đa cổ thụ, cành lá rậm xum xòa, đang quằn lên vật xuống. Trời mỗi lúc một tối sầm lại, vũ trụ quay cuồng trong cơn mưa gió mãnh liệt. Những cơn chớp xé rạch bầu trời đen kịt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Đoàn giỏi. Từ xum xoa có nét gì giống và khác với các từ xum xuê, loà xòa, xoèn xoẹt? phân tích tính hệ thống của các từ ngữ được sử dụng trong đoạn đó, chú ý đến mức độ cao trong ý nghĩa của các từ dùng để miêu tả cơn dông. Bài tập 20. Từ ngữ trong đoạn trích sau đây có tác dụng miêu tả sống động về một dòng sông như thế nào? Ra khỏi thạch bích, con sông vẫn phải tả sông hữu đột giữa lớp lớp núi non trùng điệp. Những ngọn sóng lực lưỡng quất thẳng cánh vào đá bóng nhoáng. Chúng vùng vẫy, nhảy nhót, nhào lộn, nổ súng ùng oàng, rồi kéo nhau vụt chạy giống như đàn ngựa phi nước đại. Trưa hôm sau bè ra khỏi núi, con sông Thu Bồn chợt rộng ra, thở phào, trôi khoan thai giữa hai bờ dâu xanh, giang tay ôm vào lòng đất gò nổi, rồi từ từ đổ ra bể. Võ Quảng. Bài tập 21. Đoạn văn nghị luận sau đây dùng từ với nghĩa chuyển đổi. Hãy phân tích và bình giá các từ đó. So với lời văn cộc lốc của Nguyễn Công Hoan, xô bồ hỗn độn của Nguyên Hồng, phức tạp đến rối rắm của Nguyễn Tuân thời trước cách mạng, thì văn nhà tự lực có vẻ trong sáng đấy. Nhưng mà sao trong sáng một cách nhẫn nhục, bảnh bao, diêm dúa, trơn tru làm vậy? Đấy là hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng của một khu vườn nhàn nhã, hơn là cái tùm sầm uất của một khu rừng. Tôi không bênh vực cho ai lấy cớ mình là rừng để mà viết ẩu. Nhưng vấn đề tôi muốn đặt ra là ta sẽ bảo vệ một sự trong sáng nào vậy? Chế Lan Viên. Bài tập 22. Hãy so sánh hai đoạn trích sau đây về mặt dùng từ, chọn ra các thuật ngữ khoa học và các từ hành chính. Mỗi loài có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng, hình thái và cách phân bố các gen trên đó. Do sự sai khác này mà lai khác loài thường không kết quả. Giữa hai loài có sự cách ly sinh sản, cách ly di truyền, biểu hiện ở nhiều mức độ. Trần Bá Hoành. Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, góp phần củng cố và tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Căn cứ vào Điều 46 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội khóa 9, kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8 về chương trình xây dựng pháp luật. Pháp luật này quy định về dân quân tự vệ. Pháp lệnh về dân quân tự vệ. Bài tập 23. Hãy nhận xét về cách dùng từ ngữ của nhà văn Hoài Thanh và từ ngữ của Nguyễn Du trong văn bản nghị luận văn học và văn bản nghệ thuật ở đoạn trích sau đây. Nhưng trong truyện Kiều còn có bao nhiêu người khác? Có chàng Kim, con người rất mực chung tình. Có Thúy Vân, cô em gái ngoan. Có Hoạn Thư, người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt. Có Thúc Sinh, anh chàng sợ vợ. Có Từ Hải chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ. Mỗi người một cá tính khó quên. Đối với bọn nhà chứa, ngòi bút Nguyễn Du không tò mò. Nguyễn Du ngại bới ra những gì quá dơ giấy. Nguyễn Du chỉ ghi vội vài nét. Nhưng chỉ vài nét cũng đủ khiến cả cái xã hội ghê tởm đó sống nhơ nhúc dưới ngòi bút Nguyễn Du với cái màu da nhờn nhợt của tú bà, cái bộ mặt mày râu nhẵn nhụi của Mã Giám Sinh, cái vẻ chải chuốt dịu dàng của Sở Khanh, cái miệng thề xoen xoét của Bạc Bà Bạc Hạnh. Nguyễn Du đã nhìn rất rõ mặt mũi của bọn này. Hơn nữa, Nguyễn Du đã nhìn thấu tận trong ruột, đã đi guốc trong ruột chúng nó, như người ta thường nói. Nếu không, không thể nào tóm đúng được thần thái gian tà của chúng như vậy. Hoài Thanh. Bài tập 24. Giải thích cơ sở và mục đích của việc thay thế từ ngữ trong các trường hợp sau đây, trong bản di chúc của Bác từ trong ngoặc đơn là từ bị thay thế. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng. Mở ngoặc, thăm hỏi, đóng ngoặc. Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng. Kế đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm, mở ngoặc, thăm viếng, đóng ngoặc. Và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp Nam Châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ. Mở ngoặc, chúng ta trong, đóng ngoặc, cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp, mở ngoặc, hạng, đóng ngoặc, người xưa nay hiếm. Mở ngoặc, nhưng, đóng ngoặc, tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt. Mở ngoặc, như thường, đóng ngoặc. Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây, khi người ta đã ngoài 70 xuân, mở ngoặc, tuổi, đóng ngoặc, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ. Mở ngoặc, bình thường thôi, đóng ngoặc. Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ, mở ngoặc, phải, đóng ngoặc, đi gặp cụ Cát Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi khỏi cảm thấy đột ngột. Bài tập 25. Phân tích giá trị biểu đạt của các từ ngữ được lựa chọn và thay thế. Từ bị thay thế đặt trong ngoặc, trong các trường hợp sau. Nước biếc trông như tầng khói phủ, sông thưa để mặt, mở ngoặc, lọt, đóng ngoặc, bóng trăng vào. Nguyễn Khuyến, Thu Vịnh. Non cao những ngóng cùng trông, suối khô, mở ngoặc, tuôn, đóng ngoặc, dòng lệ chờ mong tháng ngày, tảng đà, thề non nước. Ai chết đó, nhạc buồn chi lắm thế, chiều hắt hiu, mở ngoặc, điều hiu, đời rét mướt ngoài đường. Huy Cận, nhạc sầu. Theo Đinh Trọng Lạc, thực hành phong cách học tiếng Việt. Bài tập 26. Hãy đọc các đoạn trích sau đây trong một văn bản hành chính. Có thể thay thế các từ ngữ hành chính bằng các từ khác được không? Vì sao? Điều 30. Người có hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối việc tổ chức, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 31. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổ chức hoặc sử dụng lực lượng dân quân tự vệ trái với pháp lệnh này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Pháp lệnh về dân quân tự vệ. Bài tập 27. Hãy điền các từ thích hợp thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính vào đoạn sau đây. Pháp lệnh này có 3 chấm, thi hành từ ngày 3 chấm, những 3 chấm, trước đây trái với pháp lệnh này 3 chấm, nay 3 chấm, bản điều lệ trường tiểu học 3 chấm, thống nhất cho tất cả các loại hình trường tiểu học. Bài tập 28. Dùng các từ sau đây: khám phá, săn lùng, tìm, sục, tróc, để đặt vào các chỗ trống cho thích hợp. Sau khi 3 chấm, tìm khắp gian ngoài và buồng trong không thấy một ai, họ xuống bếp chọc tay thước vào cót do và bồ trấu. Rồi họ 3 chấm, ra mé sau nhà, cũng vô hiệu. Nhưng bỗng có tiếng trẻ con khóc thét lên, thì hai anh Tuần mới 3 chấm, ra chỗ người trốn. Cuộc 3 chấm, dù riết đến đâu cũng không sao, 3 chấm, đủ 100 người đi xem đá bóng. Bài tập 29. Phân tích cái hay của việc dùng từ canh cánh trong câu văn sau đây. Nhật ký trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Hoài Thanh. Nếu thay từ đó bằng một trong các từ thể hiện, bộc lộ, thường trực, diễn tả, thì giá trị nghệ thuật sẽ giảm đi như thế nào? Bài tập 30. Hãy tìm hiểu tính chính xác và biểu cảm của các từ được in nghiêng trong đoạn văn sau. Cũng vì vậy nên nét bút Nguyễn Du là những nét bút có thần, và bước vào thế giới Nguyễn Du là bước vào một thế giới sinh động và vô cùng phong phú. Ở đây có đủ buồn chán, giận hờn, đau đớn, chờ mong, thương nhớ, phấn khởi, hả hê. Có cái khoan khoái trong một cảnh chơi xuân, cái ghê rợn một đêm khuya vượt tường đi trốn, cái e lệ của tình yêu trong buổi đầu gặp gỡ, cái trắng trợn của một con trùm đỉ, cái tàn bạo của quan lại, cái thô bỉ của sai nha, cái khí thế ngang tàn của một tay anh hùng hảo hán. Hoài Thanh. Các từ được in nghiêng: khoan khoái, ghê rợn, e lệ, trắng trợn, tàn bạo, thô bỉ, khí thế ngang tàn. Bài tập 31. Chữa lại các lỗi về dùng từ trong các trường hợp sau. 1. Sau khi qua đời, Bác Hồ đã để lại một di sản vô cùng rạng rỡ và hùng cường. 2. Đến năm 2000, phải thanh toán hết các trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, phải đầu tư một số dụng cụ chuyên khoa cần thiết, tối thiểu cho các trạm y tế xã như răng, mắt. 3. Những kết quả trên đây trong 50 năm qua là do sự nỗ lực to lớn của toàn ngành dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của nhân dân. 4. Sau năm 1945, dân tộc ta đi lên từ trong đêm mờ xa xôi, lạnh cóng của lịch sử, bước đi siêu vẹo, khoác tấm áo tả tơi nhiều mảnh vá. 5. Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành, nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì táo tợn vô cùng. 6. Bởi vậy đặt vấn đề nghiên cứu mạng lưới y tế cơ sở nhằm góp phần cải thiện và nâng cao năng lực hoạt động, để không ngừng ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 7. Tổ chức y tế cơ sở đã tích cực triển khai các đề án phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, cho nên số mắc và chết các bệnh truyền nhiễm gây dịch đã từng bước được khống chế và đẩy lùi. 8. Do về cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, thiếu thốn, nên không thể đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tình trạng đó cũng gây nên tỷ lệ uống ván rốn, áp xe do tiêm chích, nhiễm trùng hậu sản chưa thể thanh toán được. Bài tập 32. Phân biệt sự khác nhau về nghĩa và cách dùng của các từ sau đây. Sau đó đặt câu thích hợp với mỗi từ. Nhỏ, nho nhỏ, nhỏ nhẽ, nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhen. Bài tập 33. Phân biệt sự khác nhau về nghĩa và cách dùng của các từ sau đây. Sau đó đặt câu thích hợp với mỗi từ. Chú ý, chú trọng, để ý, lưu tâm, quan tâm, lưu ý. Bài tập 34. Hãy viết một đoạn văn nói về tình yêu nam nữ, trong đó có dùng các từ vốn thuộc trường nghĩa về lửa, chuyển sang trường nghĩa tình cảm. Lửa, bén, cháy, nồng, nóng bỏng, tắt. Bài tập 35. Hãy viết một đoạn văn nói về các tệ nạn xã hội, trong đó có dùng các từ vốn thuộc trường nghĩa bệnh tật và điều trị. Triệu chứng, căn bệnh, trầm trọng, nguy kịch, hiểm nghèo, mắc, sa sút, hủy hoại, phương thuốc. Bài tập 36. Hãy viết một biên bản cuộc họp, trong đó sử dụng thích hợp các từ thuộc phong cách hành chính. Bài tập 37. Dựa vào nội dung sau đây, hãy viết một văn bản hành chính quyết định về việc ban hành điều lệ trường tiểu học, dùng từ hành chính và câu văn hành chính thích hợp. Ngày 8 tháng 11 năm 1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã căn cứ vào các nghị định 29CP và 15CP của Chính phủ, vào Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học, ký quyết định ban hành điều lệ trường tiểu học. Theo quyết định này, điều lệ trường tiểu học được áp dụng thống nhất cho tất cả các loại hình trường tiểu học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Các văn bản trước đây trái với điều lệ này đều bãi bỏ. Trách nhiệm thi hành điều lệ này là thuộc về tất cả các vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các vị thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và các vị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo. Chương 7. Chữ viết trong văn bản. Một La Mã, chữ quốc ngữ. Một, chữ cái. Chữ viết tiếng Việt, chữ quốc ngữ, được xây dựng theo hệ thống chữ cái Latin. Chữ viết tiếng Việt gồm các chữ cái sau. A, dùng để ghi 11 nguyên âm đơn. A, á, ớ. E, ê. Y ngắn, y dài. O, ô, ơ, u, ư. Và ba nguyên âm đôi. Ie, bao gồm y dài ê, y a, y dài a, ư ơ, ưa. Và u ô, ua. B, dùng để ghi 23 phụ âm. B, c, hoặc k, quy. Chờ, giờ, đờ, g. Hoặc g, h, z. H, k, l, m, n. Nhờ, ng. Hoặc n, g, h. P, f, r, s, t. Th, r, v, x. Ngoài các chữ cái, do tiếng Việt là ngôn ngữ có thanh điệu, chữ viết tiếng Việt còn sử dụng thêm 5 dấu để ghi 6 thanh điệu. Dấu huyền ghi thanh huyền, dấu ngã ghi thanh ngã, dấu nặng ghi thanh nặng, dấu hỏi ghi thanh hỏi, dấu sắc ghi thanh sắc. Không dùng dấu để ghi thanh không, ngang. 2. Nguyên tắc xây dựng chữ quốc ngữ. So với chữ viết của nhiều ngôn ngữ trên thế giới, chữ quốc ngữ có phần hợp lý hơn, do đó chính tả của nó cũng giản tiện hơn rất nhiều. Nguyên nhân sâu xa nhất của điều này là ở chỗ chữ quốc ngữ được xây dựng theo nguyên tắc âm vị học, hay như vẫn quen gọi là nguyên tắc ngữ âm học. Nguyên tắc âm vị học trong chữ viết yêu cầu giữa âm và chữ phải có quan hệ tương ứng 1-1. Để đảm bảo nguyên tắc này, chữ quốc ngữ phải thỏa mãn ít nhất 2 điều kiện. Mỗi âm chỉ do một ký hiệu biểu thị. Mỗi ký hiệu luôn luôn chỉ có một giá trị, tức biểu thị chỉ một âm duy nhất ở mọi vị trí trong từ. Về căn bản, chữ quốc ngữ được tạo ra có tính đến khá đầy đủ các điều kiện đó. 3. Những bất hợp lý trong chữ quốc ngữ. Do nhiều nguyên nhân, lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ khác nhau, những người tạo ra chữ quốc ngữ đã không tuân thủ được một cách nghiêm ngặt những yêu cầu của nguyên tắc âm vị học trong chữ viết. Do đó đã để lại trong lòng cơ cấu chữ quốc ngữ nhiều hiện tượng chính tả trái với nguyên tắc ngữ âm học của chữ viết, và đã làm nhức nhối nhiều thế hệ học giả trong và ngoài nước gần một thế kỷ nay. Những bất hợp lý của chữ quốc ngữ có thể quy vào hai trường hợp chính.